This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đỗ Phúc
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi anh Quang Hưng?
Vâng, hôm nay là ngày thứ Năm. Anh Khôi Nguyên, anh Đỗ Phúc và quý thính giả khắp nơi, chỉ còn có một ngày nữa là cuối tuần rồi chị Thu Nga.
À, Khôi Nguyên tính nói là ngày thứ Sáu, biết ngay mà, mong tới cuối
biết
tuần.
Ngay mà.
Biết ngay. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Khôi Nguyên, Đỗ Phúc và Quang Hưng. Ngày hôm nay mới có á thứ Sáu mà thôi, và trời thì nóng lắm, ngày hôm nay ba con số tròn vo ở tại Dallas Fort Worth. Hiện thời bây giờ là 78 độ, cũng là nhiệt độ vào buổi tối. Hôm nay nói rằng mưa 20%. Ngày qua có nhiều nơi mưa to, gió lớn và những cái cục nước đá to lắm. Một lát nữa chúng tôi sẽ tường trình về phần chi tiết của mưa đá này. Ngày hôm nay nói 20% thì không biết có mưa nữa hay không. Gió thổi 14 dặm một giờ. Trời có nhiều mây. Ngày mai trời cũng có mây rải rác ở một vài nơi, nhiệt độ xuống đôi chút, 96-76, và mưa cũng 20%. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật, ngày thứ Bảy là 97-77 và ngày Chủ nhật là 96-77. Như vậy là không có mưa. Hy vọng rằng ngày thứ Bảy ở bên Houston không có mưa để phái đoàn cộng đồng Dallas cũng như là các cộng đồng khác đến trước tòa tổng lãnh sự của Việt Cộng để biểu tình, thì hy vọng trời không có mưa. Không biết có mưa hay không. Được rồi, Đỗ Phúc.
Dạ vâng, thưa chị Thu Nga, thì bây giờ nhiệt độ Houston cũng khá là nóng, 81 độ F, và hôm nay lên cao nhất là 93, thấp nhất 74, và cơ hội mưa cũng rất là mong manh, 10% mà thôi. Thứ Sáu và thứ Bảy cũng là nhiệt độ cũng giống như ngày thứ Năm hôm nay mà thôi. Riêng ngày thứ Bảy thì cơ hội mưa thì hơi tăng một chút, 20% thì chắc có lẽ cũng sẽ không có mưa đâu. Trời trong và nhiệt độ vẫn là 94 là cao nhất và thấp nhất là 75. Thưa chị Thu Nga.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên đưa ra một cái nhận xét của ông Trump khiến cho nhiều người cảm thấy bất bình, và đặc biệt lần này thì nhận xét này lại nhắm đến những người bị nạn, những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey tại Houston và vùng phụ cận trong năm ngoái. Tổng thống Trump đã phát biểu rằng 16.000 người, nhiều người trong số đó ở Texas, và không biết vì bất cứ lý do gì đã đi ra ngoài bằng xuồng, bằng thuyền của họ để xem bão, và điều đó gây ảnh hưởng đến cho các cơ quan cứu nạn. Và phát biểu này đã khiến cho nhiều người cảm thấy bất bình, đặc biệt là cảnh sát trưởng của quận hạt Harris là ông Ed Gonzalez. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình những người di dân bất hợp pháp đang phải ngủ ở bên ngoài trên các cây cầu ở khu vực biên giới Mỹ Tây Cơ. Khi mà các trại tạm giam của Hoa Kỳ đang bị đầy thì họ buộc phải sống tạm bợ trên những cây cầu này để mà chờ thời gian xem xét hồ sơ của họ. Kế tiếp là một phần tin liên quan đến khu học chánh Houston, và đặc biệt là khoảng 10 trường có thành tích kém. Thì theo như là ủy viên về giáo dục của tiểu bang Texas là Mike Morris đã loan báo trong ngày hôm qua là 4 trên 10 trường có những cái thành tích kém lâu năm thì sẽ không được miễn trừ về vấn đề giáo dục trong năm nay bởi vì lý do là bão Harvey, và có khả năng tiểu bang sẽ tiếp quản 4 trường này. Và lát nữa đây thì anh Đỗ Phúc sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là liên quan đến tham vọng về vấn đề không gian của Tổng thống Trump có vẻ như là đi ngược lại với những mong muốn của công chúng. Khi mà theo một khảo sát mới đây cho thấy gần nửa trong số những người tham gia khảo sát là những người Hoa Kỳ đó, thì họ lại có phản đối về những cái nhiệm vụ thám hiểm mặt trăng mà ông Trump rất là kỳ vọng. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính tờ Dallas đã dành hơn nửa trang báo để nói về cái việc nhiều gia đình tại tiểu bang Texas hiện nay đang tranh đấu cho những đứa trẻ bị tật nguyền để chính phủ của tiểu bang Texas có thể thông qua các đạo luật giúp đỡ cho những đứa trẻ tật nguyền này. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Tại El Paso thì những người bảo vệ cho những người di dân đã cáo buộc các nhân viên biên phòng của Hoa Kỳ từ chối không cho họ nhập vào Hoa Kỳ trên cây cầu dành cho người đi bộ trong khu downtown của các thành phố này, ngay bên cạnh khu vực Rio Grande. Trong khi đó, sau khi đã ký một cái thỏa thuận nguyên tử với lại Iran, thì lúc bấy giờ năm 2016, chính phủ của Tổng thống Obama đã buộc phải trong cái tình trạng khó xử là Iran đã hứa là được tiếp cận với lại những cái nguồn tài chánh hiện đang bị đóng băng lúc bấy giờ lên tới 5.7 tỷ Mỹ Kim ngay tại ngân hàng Omani Bank. Để có thể chi tiêu dùng được cái món tiền này thì Iran muốn là sẽ chuyển qua số tiền đó bằng đô la của Mỹ, sau đó rồi chuyển qua euro. Nhưng mà các giới chức của Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã nhiều lần cho biết là Iran không có thể nào được quyền sử dụng trong cái hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì một nhóm những người thọ thuế tại Irving đã cùng chung với nhau nộp đơn kiện ở thành phố Irving vào ngày hôm qua để ngăn không có cho chuyển ngân số tiền 44 triệu Mỹ Kim của người thọ thuế cho Toyota Music Factory. Nhóm này đại diện bởi một vị luật sư tại tiểu bang Texas, bởi vì Music Factory nằm chủ bởi thành phố Irving. Họ vừa mới khai trương khu vực này vào năm ngoái, trong đó bao gồm có nhiều nhà hàng, quán bar cũng như là nơi để mà chơi nhạc. Tuy nhiên thì họ đã không có làm đúng theo những cái hợp đồng đối với lại những người thuê mướn những cái khu vực ở đây. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Anh, Đỗ Phúc.
Dạ vâng, trở lại với phần tin chi tiết về khu học chánh Houston đã có cái nguy cơ phải 4 trường phải bị đóng cửa trong thời gian sắp tới đây vì cơn bão Harvey cũng như thành tích học tập rất là kém trong thời gian vừa qua. Thì vào thứ tư, tức là ngày hôm qua, thì khi mà ủy viên giáo dục ở Texas là ông Mike Morales tuyên bố rằng ở Houston sẽ có ít nhất là 4 trường sẽ phải bị đóng cửa hoặc là tiếp quản bởi chính quyền liên bang, chính quyền tiểu bang do cái thành tích rất là thấp kém cũng như do ảnh hưởng của cơn bão Harvey gây ra. Thì quyết định này có một cái ý nghĩa là tất cả trong 4 trường đó phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang vào tháng 8 này, và để tránh một trong hai biện pháp trừng phạt của tiểu bang, đó là một là phải chịu sự tiếp quản của chính quyền tiểu bang, và thứ hai là hoặc phải đóng cửa. Và điều này đã được ủy viên giáo dục là ông Mike Morales đã tuyên bố trong cuộc họp ngày hôm qua. Và cũng trong cái thông báo ngày hôm qua thì cũng đã cho biết rằng ở Houston thì có khoảng 1.200 trường học cũng đang nằm trong cái tình trạng mà phải bị tiếp tục để mà theo dõi. Bởi vì đây là một cái công việc mà ông ủy viên giáo dục Mike Morales tuyên bố là cần phải nâng cao cái chất lượng giáo dục của Houston. Và điều này gây nên sự tức giận và cũng như phản đối rất nhiều, là cho rằng các nhà lãnh đạo tiểu bang đang nắm giữ quyền lực một cách bất công từ khu học chánh. Và theo cái luật mới của tiểu bang á, thì nếu một trường duy nhất và trong học khu mà nhận được cái xếp hạng hàng năm là bắt buộc phải cải tiến, thì ủy viên giáo dục phải thay thế hội đồng nhà trường trong cái khuôn viên, và nhà trường quản lý không có được quản lý nữa, phải chuyển qua cho cái tiếp quản bởi chính phủ tiểu bang. Và năm nay thì ở Houston, học khu học chánh Houston thì là có cái nguy cơ mà cao nhất là khoảng 10 trường đang phải nằm trong cái diện là bắt buộc phải cải tiến. Các nhà lãnh đạo ở khu học chánh Houston hy vọng tất cả 10 trường này sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong năm nay, bởi vì họ đưa ra cái lý do là có thể do là cơn bão Harvey hoặc là những nguyên nhân khác. Thì để nhận được sự từ bỏ đó thì một nhà trường phải đáp ứng được một trong 4 cái chỉ tiêu sau đây. Thứ nhất là phải là đóng cửa ít nhất 10 ngày giảng dạy, hoặc là 10% giáo viên bị mất nhà, mất cửa do cái cơn bão gây ra, hoặc là 10% học sinh vô gia cư đã ghi danh học ở một cái trường học khác. Và đó là những cái tiêu chí mà chính phủ tiểu bang đưa ra đối với khu học chánh Houston, nếu không phải dẫn tới cái tình trạng là sẽ tiếp tục đóng cửa hoặc là chuyển qua cho cái chính quyền tiểu bang để mà quản lý các cái trường học đó, chị Thu Nga.
Thưa quý vị, hôm qua mưa đá vào buổi sáng tại Dallas Fort Worth, sự thiệt hại có thể lên tới hàng vài triệu đô la. Hôm nay có những cái hình bàn tay mà cầm cục nước đá lớn như là cái trái baseball, và cái cơn mưa bão tối ngày hôm qua đã thổi qua vùng Dallas Fort Worth sáng sớm, và mưa đá to đã rơi xuống vài vùng làm cho nhà cửa và xe cộ bị thiệt hại, phỏng đoán khoảng là 425 triệu. Đó là theo lời của Mark Hanna của Insurance Council of Texas. Phát ngôn viên của thành phố Arlington nói, bên là bên cạnh cái việc mà làm cho lá cũng như là cành cây, những vật dụng bay trên đường thì có vẻ là không có dấu hiệu gì thiệt hại nặng lắm ở đây, mặc dù có nhiều report với hình ảnh của những cục nước đá rất là to của trận mưa lớn làm hư hại xe cộ. Và theo cơ quan khí tượng thì storm hailstorm đã có những cái cục nước đá mà bán kính từ 1.5 inch tới 2 inches đã được báo gần The Portmore ở phía đông nam của Arlington. Và cái cục đá to bằng cái banh tennis thì được báo từ Central Arlington. Phát ngôn viên của OnCall nói có 359 thân trụ điện bị mất điện vào lúc mưa đá lên tới cao điểm phần lớn ở khu Arlington Metro. Ông Jason Godwin là nhà khí tượng nói rằng hãy nhìn những báo cáo về mưa đá từ Carrollton xuyên qua Irvine và Coppell và Arlington thì nhiều nơi mưa đá to bằng trái ping pong cho tới cỡ baseball và những thành phố đó đã bị thiệt hại nhất. Cái cỡ mà baseball size đã được báo ở Coppell với ping pong size ở Irvine và cái bán kính 3 inches ở Carrollton. Ông Godwin nói xe cổ hư hại quá nặng. Hãng làm mái nhà đã tuyên bố sẽ làm lại mái ngay trong lúc mưa đá và nói sự thiệt hại này tiên đoán có thể là 20 căn nhà và 25.000 xe cộ bị ở trong những cái con đường mà cơn bão này đã đi qua. Đó là cơn mưa đã tốn nhất ở Texas kể từ khi cơn bão đánh vào Fort Worth và Arlington vào năm 2016, làm thiệt hại 600 triệu. Ông Hanna nói cho hơn cả nhiều tuần đã có report những trận hailstorm đã thổi qua vùng Texas hầu như hàng đêm, nhưng mà cơn bão này nặng hơn vì nước đá lớn làm thiệt hại nhiều hơn. Hanna khuyên những chủ nhân của nhà và xe bị hư hại bởi mưa đá hãy dùng hình chụp hay là quay video để chứng minh cho hãng bảo hiểm trong thời gian nhanh nhất trước khi quá nhiều người cùng file claim một lượt. Nhiều người ở Arlington đã viết trên Twitter và họ thức giấc vì tiếng mưa đá quá to như có ai thảy trái banh golf vào cửa sổ. Ông Godwin nói thấy là ở tại Hurst, US Bedford thì mưa đá to như hòn xu 5 cent. Trận bão đã được phát xuất chung quanh khu vực Colony tiến qua vùng Đông Bắc tới Tây Nam, được báo cáo hai vụ riêng biệt từ Collin, Denton, Dallas và Tarrant County, lần thứ nhất di chuyển hướng Tây Nam qua Carrollton và Coppell, rồi vào Irvine và Grand Prairie và chấm dứt tại Arlington, một trận khác sau vài tiếng ở phía Đông Bắc của Denton County. Gió thổi 59 dặm một giờ trong vùng Dallas-Fort Worth. Ông Godwin nói không có dấu hiệu mưa to gió lớn trong vài ngày nữa. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất ngay phần tin đầu tiên thì có một cái bài viết nói về cuộc gọi điện thoại họp giữa ông Trump và các giới chức của tiểu bang Texas. Trong đó có một cái phát biểu mà ông Trump đã gây ra những cái sự bất bình cũng như rằng là khuấy động không khí tại tiểu bang Texas. Thì ông Trump, trong cái cuộc gọi giữa ông Trump và các giới chức của tiểu bang Texas, ông đã ca ngợi những cảnh sát biển và cho rằng đây là những người anh hùng trong cơn bão Harvey trong cuộc nói chuyện ngày hôm qua giữa ông với các giới chức của tiểu bang Texas. Nhưng đồng thời, ông Trump đã nói rằng là 16.000 người, trong đó nhiều người ở tiểu bang Texas, không biết vì lý do gì đã đi ra ngoài bằng thuyền, bằng xuồng của họ để xem bão. Và ông Trump nói rằng cái điều này đã ảnh hưởng đến công tác cứu nạn. Ông có cuộc gọi call conference với các nhà lãnh đạo của tiểu bang và liên bang nhằm chuẩn bị cho một cái mùa bão khủng khiếp khác. Và trong cái buổi call conference đó, ông Trump nói rằng các cảnh sát biển đã làm rất tốt công việc của mình và cho rằng không có gì để mà gọi rằng là có thể cảm ơn hết những sự hy sinh của họ. Tuy nhiên, phát biểu liên quan đến những người dân sử dụng xuồng của mình để đi ra ngoài như vậy của ông Trump khiến cho nhiều người bất bình, đặc biệt là cảnh sát trưởng của quận hạt Harris là ông Ed Gonzalez. Và ông này cho rằng dân thường nỗ lực rất là tuyệt vời bằng cách sử dụng tàu, sử dụng xuồng, sử dụng kayak của mình để giải cứu những người hàng xóm, những người thân và những súc vật nuôi khi mà cơn bão Harvey đánh vào khu vực Texas và Houston vào năm ngoái mang đến 52 inches nước mưa. Và ông nói rằng là
chưa có thấy ai mà bình luận như là ông Trump, và chắc chắn rằng sẽ mời ông Trump đi ra ngoài nếu mà có một cơn bão sắp đến, và đặc biệt là phải ngồi trên xuồng hoặc trên thuyền của các giới chức để mà đi đến khu vực Galveston Bay để mà chứng kiến những cái việc làm của những người dân như vậy. Sau khi mang đến một cơn mưa kỷ lục như là trong năm ngoái, thì các giới chức thực thi pháp luật đã phải trả lời hàng ngàn cuộc gọi liên quan đến vấn đề cần sự trợ giúp khi mà nước dâng lên như vậy. Nhưng mà chính quyền không có đủ những trang thiết bị nên đã buộc phải quay sang nhờ các phương tiện truyền thông xã hội để kêu gọi người dân có được những cái thiết bị đó thì có thể giúp đỡ. Ngay cả sở cảnh sát của Houston cũng đã phải gửi một cái lời yêu cầu để xin tất cả những ai có kayak, có thuyền để mà tình nguyện đi ra ngoài giúp đỡ những người bị mắc kẹt. Một số người dân của tiểu bang Texas đã sử dụng thuyền kayak, các loại cano để giải cứu những người khác, và những người này họ rất tự hào về khả năng có thể giúp đỡ những người hàng xóm hoặc là những người bị nạn trong một cái thời điểm khủng hoảng như vậy. Một số người đã giúp để mà đưa những người hàng xóm, những người mặc dù không quen biết ra khỏi những cái vùng bị lũ lụt và có thể cứu sống họ. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Trump đưa ra những cái nhận xét có vẻ kỳ quái và không được thông báo trước. Ví dụ ông đã nói rằng là ông không có những cái bằng chứng cho rằng hàng triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp, hoặc là ông nói rằng là ông đã thấy những người Hồi giáo tại New Jersey trong dịp kỷ niệm ngày 11 tháng 9 trên truyền hình. Trở lại với câu chuyện lần đó thì cảnh sát biển đã cứu khoảng 11.000 người và gần 1.400 con súc vật trong cơn bão Harvey. Và đồng thời họ cũng nói rằng là người dân cũng đã hợp tác rất là tốt. Người đứng đầu cơ quan chữa cháy của thành phố Houston là Sam Pena cho biết ông không hiểu cũng như là không biết về cái tình hình cụ thể khi mà ông Trump phát biểu ra câu đó. Nhưng mà ông ca ngợi người dân Houston đã rất là tốt và đã sử dụng tất cả những thiết bị của mình để cứu những người khác bị mắc kẹt. Sau cuộc gọi với ông Trump và ông Greg Abbott, thì thống đốc của Texas là Greg Abbott đã nói rằng là tiểu bang đã sẵn sàng để giải quyết một cơn bão như là Harvey trong tương lai. Và ông nhấn mạnh rằng tất cả mọi thứ cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những cái thảm họa về thời tiết trong tương lai, bao gồm tăng cường sự hợp tác giữa chính quyền và người dân, cũng như là chính quyền địa phương và liên bang. Đồng thời, cần phải đặt ra các địa điểm để cho các nhà trú ẩn khẩn cấp. Trưởng phòng quản lý, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của tiểu bang Texas thì đang làm việc cực lực để mà bảo đảm cho các đường cung cấp ống, đường dẫn ống nhiên liệu cũng như rằng là các thiết bị viễn thông phải sẵn sàng cho những cơn bão tiếp theo. Và năm nay thì dự kiến mùa bão bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và kéo dài đến ngày 30 tháng 11. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News bản tin chính nói về một số những cái gia đình có những đứa con tật nguyền hiện nay đang chăn đấy được bảo vệ cho những đứa trẻ này với lại các nhà làm luật của tiểu bang. Trước khi bà có đứa bé bị tật nguyền đến nỗi mà bé không có thể rời khỏi bệnh viện ngay trong cái năm đầu tiên, bà Hannah Metha chưa bao giờ mơ tưởng là bà sẽ được giúp đỡ bởi một chương trình của chính phủ về vấn đề bảo hiểm y tế. Bà và chồng bà đã có một cái công việc tốt tại một công ty lớn, và bảo hiểm tư nhân của bà cũng rất tốt. Hai vợ chồng và gia đình sống trong một cái căn nhà gạch rất lớn tại thành phố Flower Mound. Tuy nhiên bé Aiden là một trong ba đứa trẻ sinh ba mà bà đã đẻ ra vào năm 2007 đã bị tật nguyền, và bộ phận cơ thể của bé đã nằm không có đúng chỗ, và trái phổi đó thì lại không thể thở, bé không thể thở tự mình cũng như là không có thể ăn uống một mình được. Ngay trong cái năm đầu tiên, chưa tới cái ngày birthday thứ nhất thì bé cũng đã phải bị mổ xẻ rất nhiều. Cha mẹ của bé đã xác định là cần phải đưa bé về chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên bé phải cần rất nhiều những thứ khác, chẳng hạn như là cần phải có y tá, có khí oxygen và có những cái ống để mà có thể chuyển thức ăn vào trong người của bé. Một trong những cái loại thuốc của bé không thôi cũng đã tốn mất 10.000 Mỹ Kim cho một tháng. Và bảo hiểm của gia đình lại không có chi trả cho cái số tiền này. Bà Meta buộc phải bỏ công việc để ở nhà chăm sóc cho bé Aiden. Khi mà bé vừa mới 2 tuổi thì gia đình đã chi tiêu toàn bộ số tiền đã tiết kiệm được. Theo như lời khuyên của một người bạn thì bà đã ký để tham gia vào một chương trình. Chương trình này được chi trả tiền của chính phủ tiểu bang cũng như là của liên bang để giúp đỡ cho những đứa trẻ tật nguyền và bảo vệ cho cha mẹ khỏi bị sụp đổ bởi vấn đề tài chánh. Không giống như là chương trình Medicaid hiện nay tại tiểu bang Texas, thì chương trình này giúp cho những cái gia đình mặc dù là họ không có phải là cực kỳ nghèo khó. Tuy nhiên vào năm 2016, tiểu bang Texas đã ngưng không có điều hành chương trình Medicaid mà giao trực tiếp cho một công ty tư nhân nằm trong một cái hệ thống được gọi là chăm sóc y tế quản lý. Công ty này vốn đã chăm sóc cho những đứa trẻ nuôi, những cụ già cũng như là những người tàn tật của tiểu bang Texas. Tuy nhiên thì gần đây họ cũng không có đủ ngân khoản để có thể chi trả. Và các cha mẹ cũng đã cùng hợp tác với nhau tổ chức ra tổ chức bất bù lợi gọi là bảo vệ trẻ em bị tật nguyền. Và họ cũng đang hướng về thành phố Austin. Nếu có nhà làm luật khi mà nhìn thấy những đứa trẻ tật nguyền này ngồi trên những chiếc xe lăn thì có thể họ sẽ thay đổi ý kiến. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đỗ Phúc. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018, nhằm vào ngày 24 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh, kinh tế và thị trường lúc 9:30. 12 giờ là phần tin tức. 1:30, 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Ngày hôm qua mưa đá nhiều quá chị Thu Nga.
Đúng rồi, mưa đá nhiều quá, mà khi mà mưa đá thì may quá, không biết là chúng tôi ở trong nhà và đi ở chỗ khác cho nên là không có thấy mưa đá. Nhưng mà nếu mà mưa đá ngày hôm qua mà có đội nón sắt đi nữa thì chắc cũng lủng nón sắt đó Quang Hưng, tại vì mưa đá bự quá.
Đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị, dạ, nếu mà quý vị mở những cái trang báo hoặc là trên internet thì quý vị thấy là những cái hình ảnh của những cái chiếc xe bị bể kính trước, một cái cục đá to như vậy nó rớt từ trên trời nó rớt xuống, phải đó là rất là to thì nó mới có thể lủng được cái kính trước của một cái chiếc xe. Vâng, thì chúng ta là mùa đá, mùa nay mùa mưa đá và thỉnh thoảng cũng có những cái trận mưa như thế bất chợt. Và phần giao thông thì chúng tôi thấy là hầu hết những cái chỗ bị kẹt xe nằm ở thành phố Dallas nhiều hơn ở thành phố Fort Worth. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.